chào quý thính giả đến với chương trình Kỹ năng làm cha mẹ tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, do là chuẩn bị một số nội dung mới cũng như là cơ cấu lại chương trình, thế nên Kỹ năng làm cha mẹ tối ngày hôm nay thì chúng tôi xin mời quý vị cùng nghe lại phần tư vấn của bác sĩ Phi với những câu hỏi mà quý vị thính giả chúng ta cũng gửi thắc mắc về cho chúng tôi trong thời gian qua. Và cũng xin được nhắc là số điện thoại trực tiếp của chương trình tối ngày hôm nay xin phép không nhận điện thoại trực tiếp. Và mời quý vị cùng nghe lại những nội dung mà rất nhiều các bậc phụ huynh quan tâm trong thời gian qua.
Hỏi đáp sức khỏe.
Trước khi chúng ta cùng kết nối tín hiệu với chị thính giả đầu tiên, Bích Thảo xin được chuyển đến bác sĩ Yến Phi một câu hỏi của chị Lan, một thính giả Quảng Nam. Tôi đang có thai 3 tháng. Thai lần đầu thì tôi bị tăng cân rất là nhiều. Sinh con cũng khá là to, bé đầu nặng là 3,9 kg. Lần này thì tôi chú trọng ăn uống sao cho vừa đảm bảo dinh dưỡng cho con, vừa tăng cân vừa phải thôi. Tôi thấy thị trường có dạng sữa tươi 100% bảo quản lạnh và loại sữa để được ở nhiệt độ thường. Xin hỏi bác sĩ là về hàm lượng dinh dưỡng của hai loại sữa này nó khác nhau như thế nào? Và trường hợp mà tôi muốn sử dụng sữa tươi tách béo thay cho sữa tươi hoàn toàn, thì dinh dưỡng cho con có đảm bảo giống như là uống sữa tươi 100% hay không ạ? Xin mời bác sĩ ạ.
Sữa ở trên thị trường thì nó có rất là đa dạng, và có những cái loại sữa bắt buộc chúng ta phải bảo quản suốt từ khi mà chúng ta mua về bày bán cũng phải bảo quản lạnh, rồi mua về bảo quản lạnh cho tới khi chúng ta uống, và thời gian bảo quản thường thì nó ngắn, khoảng chừng từ 2-3 ngày là sữa nó bị hư. Thì cái đó chỉ là do cái cách người ta tiệt trùng khác nhau thôi. Thì trong cái tiệt trùng sữa thì nó có hai cái nhóm, một cái nhóm người ta gọi là sữa tiệt trùng, một cái nhóm thứ hai gọi là thanh trùng. Thì cái cách gọi là tiệt trùng á thì nó là cái cách cổ điển, tức là người ta gọi là tiệt trùng theo phương pháp Pasteur đó. Tức là mình sẽ đun sữa ở nhiệt độ 63 độ và kéo dài cái thời gian đun là nửa tiếng đồng hồ. Thì cái điều này là nhằm mục đích là bảo vệ tất cả các chất dinh dưỡng nó không có bị hủy bởi cái nhiệt độ quá cao. Nhưng mà đồng thời cái thời gian mà nhiệt kéo dài này thì nó cũng làm phá hủy các cái vi trùng. Thì như vậy thì các cái vi trùng nó không còn sống được, người ta tiệt trùng bằng phương pháp này. Tuy nhiên phương pháp này nó có một cái bất lợi là có một số loại vi trùng mà nó có cái nang bên ngoài, người ta gọi là bào tử, hoặc là một số loại ký sinh trùng có nang bên ngoài thì nó không được tiệt trùng hoàn toàn. Chính vì vậy cái dạng sữa tươi tiệt trùng ở 63 độ mà kéo dài đến nửa tiếng này á, 30 phút này á, thì thường là chúng ta không giữ được lâu. Còn cách thứ hai người ta gọi là phương pháp thanh trùng bằng UHF, tức là bằng tia cực tím. Và cái cách là người ta cho vào trong cái hộp xong người ta mới tăng nhiệt độ lên. Nhiệt độ cực kỳ là cao, trên 100 độ tới 137 độ lận. Nhưng mà cái thời gian tăng nhiệt độ như vậy chỉ có trong vòng 2 giây đến 4 giây thôi. Thì như vậy thì cái thời gian ngắn quá cho nên không kịp biến chất các chất dinh dưỡng, tức là mình vẫn bảo đảm được mấy cái chất dinh dưỡng, nhưng mà các cái loại vi trùng, nói chung là dù là vi trùng hay là bào tử hay là ký sinh trùng gì thì nó cũng bị tiệt trùng hết trơn. Và sau đó thì trước khi mà tiệt trùng là người ta đã đóng gói rồi, tức là đóng hộp trong những cái hộp mà có nhiều cái lớp để mà cách trùng hoàn toàn. Cho nên với những cái dạng sữa mà thanh trùng bằng UHF như vậy á thì chúng ta có thể bảo quản hàng tháng bên ngoài mà không cần phải bảo quản lạnh. Thì như vậy xét về mặt dinh dưỡng thì có lẽ là hai cái loại này nó không khác gì nhau cả, nó chỉ khác về mặt khẩu vị hay là về cái thói quen của người tiêu dùng thôi, cho chúng ta vẫn có thể an tâm. Nếu như mà về để tư vấn cho một người phụ nữ mang thai thì chắc là Phi tư vấn cái dùng UHF, tức là cái dạng mà bảo quản dài, là tại vì cái vấn đề là cái việc mà chúng ta bảo quản cái sữa thanh trùng á bắt buộc chúng ta phải quản ở nhiệt độ mà đúng. Giả dụ như cái tủ lạnh của nhà mình nó bị bỏ nhiều đồ ăn quá, cái nó bị nguội hơn, tức là cái nhiệt độ của nó không có đạt đúng cái nhiệt độ chuẩn bảo quản sữa, là do chúng ta có nhiều thức ăn trong tủ lạnh quá hay là để bằng những cái bịch ni lông gì đó, thì đôi khi chính cái nhiệt độ nó cao hơn so với nhiệt độ quy chuẩn bảo quản sữa, như vậy thì cũng làm phát triển một phần vi trùng, hoặc là chúng ta để kéo dài ra rồi tiết gì đó thì cái nguy cơ nhiễm trùng từ cái nhóm sữa này thì nó cao hơn. Còn nếu như mà bạn mua những cái hộp nhỏ và uống mỗi lần xong thì không có vấn đề gì hết. Riêng về phụ nữ mang thai thì mặc dù là chúng ta rất là sợ tăng cân, nhưng mà chúng ta cũng không có nên sử dụng sữa không có béo, là bởi vì chúng ta cần biết là cái chất béo, nói chung là chất béo vậy thôi, chứ thật sự chúng ta có trong cái chất béo mà chúng ta ăn vào nó có khoảng 20-30 loại chất béo khác nhau. Chúng ta biết là chuỗi ngắn, chuỗi dài, rồi đơn, rồi đa, tùm lum hết. Và tất cả những cái chất béo này thì đều cần thiết cho cái quá trình mà hình thành não, hình thành cơ thể của đứa bé. Cho nên nếu như mà chúng ta kiêng chất béo hoàn toàn từ bên ngoài vô thì có khi những cái dự trữ trong cơ thể của mẹ nó chỉ có một số dạng chất béo không thiết yếu thôi. Vì nó ví dụ như là cơ thể chúng ta không có dự trữ nhiều những cái axit béo omega 3, omega 6, mà những cái loại axit béo này thì lại rất quan trọng trong cái việc mà tạo thành tim hay là hệ thần kinh cho đứa bé. Cho nên nếu như mình chỉ sử dụng duy nhất có mỡ người để mà tạo ra cái chất béo cho bé thì có khi là chúng ta thiếu. Cho nên tốt nhất là chúng ta không ăn chất béo từ các cái nguồn khác như là mỡ động vật nè, các cái loại gạch tôm, gạch cua, thực phẩm chiên quay vân vân. Chứ còn đối với lại sữa thì chúng ta vẫn có thể dùng cái sữa nguyên kem thì như vậy thì nó an toàn hơn. Còn nếu như mà chỉ muốn dùng sữa tách béo thì mỗi tuần thì mình cũng nên ăn 2 đến 3 lần các cái loại cá biển béo thì như vậy để nó đảm bảo là cung cấp đủ những cái chất omega 3, omega 6, omega 9, tức là những cái loại axit béo mà có nối đôi là nó tốt cho cái sức khỏe của bé hơn.
Dạ vâng, xin cảm ơn bác sĩ Yến Phi. Bây giờ thì chúng tôi xin được kết nối tín hiệu với chị thính giả đang chờ đầu dây bên kia.
Dạ alo.
Dạ, chào chị. Dạ, dạ xin mời chị dạ. Đặt câu hỏi với bác sĩ đi chị.
Dạ chào chị Bích Thảo, chào bác sĩ Phi ạ. Em có một số câu hỏi muốn hỏi bác sĩ nè. Em đây đang mang thai được 18 tuần đó. Dạ. Thì hiện tại thì bụng em giống như là nó mang thai nó nhỏ lắm. Giống như là được có khoảng người mang bầu khoảng 1-2 tháng à. Dạ. Mà em hiện tại là có 40kg thôi chị. Lúc em đi siêu âm 4 tháng thì người ta nói là bé được có 97g thôi. Mà em không biết là em ăn uống mà mỗi bữa em chỉ ăn được 2 chén cơm hoặc là uống nước rồi nó no rồi thôi. Cũng bây giờ khoảng hơn 4 tháng rồi mà em ăn người nó cũng không phát triển nữa. Em cần bác sĩ tư vấn cho em cần ăn những thức hợp nào và để cho trẻ phát triển nhiều hơn mà bây giờ em có 40kg thôi mà.
Trước khi có bầu là em được bao nhiêu ký ha? Trước khi mà mình mang thai
cũng khoảng là 38kg,
tức là thai 4 tháng gần 5 tháng rồi mà thật ra mình chỉ lên mới có 2kg thôi. Và đây là một cái trường hợp mà chúng ta không có cách nào khác là chúng ta chạy. Và bây giờ thì em phải đặt cái ý thức ra là mình đang ăn cho con. Thì với những người phụ nữ mà trước khi mang thai á mà đã có cái tình trạng dinh dưỡng bình thường thì những người này là có sẵn cái kho dự trữ. Và với những người này thì không bị cái tình trạng người ta gọi là suy dinh dưỡng trường diễn á thì cái khả năng hấp thu thức ăn của họ thì lại tốt hơn so với những người phụ nữ mà trước khi mang thai đã bị suy dinh dưỡng. Thì với cái cân nặng của bạn là trước khi mang thai bạn cũng đã bị suy dinh dưỡng rồi. Cho nên bây giờ thì sẽ gặp một số các khó khăn. Thứ nhất là không có cái gì dự trữ hết. Cái kho nhà mình không có gì hết. Cái thứ hai nữa là mình ăn như bây giờ nó hấp thu khó khăn hơn người khác. Tại vì mình ăn vô thì ăn vô cái đường ruột thôi. Nhưng mà để chuyển vô máu mình rồi chuyển từ máu tới con là phải qua một cái đoạn đường rất là dài nữa. Và cơ thể của mình là do suy dinh dưỡng trường diễn như vậy. Cho nên cái khả năng mà tiêu hóa hấp thu tại ruột thường nó cũng sẽ kém hơn. Cho nên bây giờ là bạn sẽ phải ăn một chế độ ăn đặc biệt để mà tăng cân. Thì thông thường như vậy thì bạn sẽ không được ăn 3 bữa đâu ạ. Chúng ta sẽ phải ăn 6 bữa trong ngày là tối thiểu. Nếu cần có thể nhiều hơn. Thì mỗi bữa như vậy á, bạn có thể ăn là một chén rưỡi chất bột, một chén đến một chén rưỡi chất bột. Thì một chất bột này không phải là cơm đâu, có thể là bún, là nui, là bánh mì đều được hết. Thì trong những cái bữa này nó như là bạn, tại vì cái người mà ốm nhỏ con thì cái gì cũng nhỏ hết, tức là dạ dày cũng nhỏ mà ruột cũng nhỏ luôn. Cho nên người khác người ta ăn một tô cơm rồi người ta uống nước xong rồi ta uống sữa thêm thì cũng không sao, nhưng mà do là cái ruột của mình nó nhỏ, dạ dày của mình nó nhỏ, dung tích nó quen như vậy rồi. Cho nên bây giờ tốt nhất á là bạn sẽ sử dụng bất kỳ một cái loại nước nào có năng lượng, chứ không sử dụng các cái loại nước trong để làm giảm bớt cái thể tích của dạ dày đi. Thì thông thường là ví dụ như buổi sáng bạn ăn một chén rưỡi chất bột, tức là cơm hay bún hay phở gì đó, thì kèm theo là khoảng chừng 50g đến 80g thịt cá nạc. Chúng ta đừng không cần phải ăn thịt cá nhiều quá, bởi vì chúng ta sẽ ưu tiên cái phần cuối bữa chúng ta uống cho được khoảng 150ml sữa. Thì nếu như được thì bạn nên uống các loại sữa dành cho thai phụ, là bởi vì các loại sữa này thường nó được bổ sung thêm mấy cái chất mà thai phụ dễ thiếu như là sắt nè, hay là omega 3, omega 6 hay là chất xơ gì đó. Còn trong trường hợp mà chúng ta không thể nào uống được sữa cho thai phụ do dị ứng hay cái gì đó thì chúng ta cũng có thể dùng các cái loại sữa tươi. Thì cứ đều đặn trung bình là mỗi ngày mình ăn 6 lần tương đương nhau như vậy. Đương nhiên là ba cái bữa chính là bữa sáng, bữa trưa, bữa tối thì mình ăn nhiều hơn chút, tức là ăn chén rưỡi chất bột. Nhưng mà ba cái bữa phụ á là khoảng giữa bữa sáng, giữa bữa trưa với là trước khi đi ngủ đó, thì chúng ta ăn khoảng chừng một chén chất bột thôi là được. Ngoài ra thì chúng ta cũng hạn chế những cái loại mà nước mà không có năng lượng, ví dụ như nước lọc nè, hay là các cái dạng mà nước toàn đường không, như là nước trái cây á, những cái loại nước mà gọi là không có năng lượng cân đối như vậy thì chúng ta cũng nên hạn chế để chúng ta tăng cái lượng nước cân đối nhất, đó chính là sữa. Thì bây giờ cái loại thực phẩm mà tốt nhất để rượt cho kịp bằng người ta bây giờ chỉ có là sữa thôi, tức là chỉ cho em bé bú ngay từ trong bụng mẹ. Thì bây giờ một ngày thì những thai phụ khác họ uống một ngày và khuyến cáo là 400-500ml sữa, thì với em có lẽ em sẽ phải uống số lượng nhiều hơn rất nhiều, 700-800 thậm chí cả lít sữa mỗi ngày.
Dạ, ngày em uống khoảng sáng một ly và tối trước khi đi ngủ em uống một ly đó.
Dạ,
mà
thì
khoảng
không đủ.
6 giờ chiều
vậy
em
được.
Em ăn cơm rồi đến 10 giờ em lại ăn thêm một bữa ăn bánh mì thêm đó, thì nó cũng đến 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 2 giờ sáng là nó lại đói rồi, em lại uống thêm sữa nữa.
Dạ đúng rồi, tức là
mà
một ngày bạn có thể uống một lít sữa, một ngày bạn có thể uống một lít sữa. Cái chuyện không hấp thu thì Phi không nghĩ, tại vì nếu như mà có triệu chứng không hấp thu thì bạn phải có cái triệu chứng này nè. Tức là mình đi cầu ra những cái gì mình ăn vào. Tức là bạn đi thấy trong phần mình có rau, có thịt, có sữa. Như vậy thì mới gọi là không hấp thu. Còn bạn ăn ở trên là thức ăn mà đi cầu ra, phân đó là phân. Có nghĩa là tiêu hóa và hấp thu bình thường. Thì có nghĩa là chúng ta chưa ăn đủ số lượng cần thiết thôi. Bạn uống chỉ có sáng 1 ly, tối 1 ly giờ được mới có 400 là bằng thai phụ. Mà thai phụ tốt á, thai phụ mà họ đã phát triển bình thường đó. Còn mình bây giờ là mình phải uống gấp đôi, gấp 3 lần số đó. Và Phi vừa mới nói là bạn uống có khi cả lít một ngày mà. Cho nên chúng ta ăn xong chúng ta uống liền 150ml sữa mỗi bữa nha.
Và bác sĩ cho em hỏi thêm một câu nữa là em bây giờ em đang mang thai vậy em cần phải uống thêm canxi ống nữa không ạ?
Nếu như bạn đã uống đủ một lít sữa một ngày thì chúng ta không cần thêm canxi nữa. Ở trong sữa có đến 40 chất dinh dưỡng khác nhau. Như vậy thì chúng ta sẽ không cần uống vitamin B1, vitamin A, vitamin D gì hết. Hoàn toàn nó nằm trong sữa đủ rồi. Miễn là mình uống đủ số lượng cần thiết.
Ví dụ em, ví dụ bây giờ người em lại như nó có người yếu thì em có thể đi truyền nước được không? Bác sĩ truyền đạm được đúng không?
Dạ không có, bạn đâu có thiếu chất đạm đâu ạ. Ở trong sữa cũng có chất đạm mà, trong sữa cũng có chất đạm, trong thức ăn của mình cũng có chất đạm, ngay cả cơm cũng có chất đạm. Và bây giờ cái mà bạn cần là tổng năng lượng trong ngày, canxi để thành lập xương, chất béo để thành lập cái não cho bé. Như vậy thì bạn không có cần cái đạm đó. Bạn cứ làm đúng theo yêu cầu của bác sĩ hướng dẫn đi. Tức là ăn cho đủ 6 bữa một ngày, uống tổng số 1 lít sữa, bạn sẽ lên cân được. Còn cái chai nước đạm nó không có giá trị đối với sức khỏe đâu ạ.
Vậy bé bây giờ em siêu âm 4 tháng là 97g, vậy đi nó có nhỏ không ạ?
Bây giờ bạn lo làm chi? Giờ chắc chắn là nó nhỏ rồi, bạn lên. Đúng ra là ở cái giai đoạn mà 5 tháng này thì thường các bà bầu đã lên được khoảng chừng 4kg đến 5kg là tối thiểu. Mà bạn lên mới có 2kg à. 2kg đó thì nó nằm trong nước nè, ở trong cái nhau nè, ở trong những cái vỏ màng nhau kia phát triển tử cung. Đứa bé nó còn có 9 mấy gram, bạn thấy không? Như vậy thì chúng ta chỉ còn có một cách duy nhất từ giờ cho tới khi sanh là ăn hết sức có thể để mà bé nó có thể nó có được nhận đủ cái dinh dưỡng cần thiết để nó phát triển. Và chúng ta cũng không có nên lo, làm được cái gì thì làm, mình đối diện với mọi thứ ha. Bây giờ tôi cần làm cái này và chúng ta làm tất cả mọi điều. Còn cái chuyện lo của bạn thì nó sẽ không mang tới kết quả gì cả. Cho nên Phi nghĩ là trong trường hợp này chúng ta chỉ cần cố gắng là tập trung vào chuyện ăn cho nó dễ chịu thôi. Có thể là giai đoạn đầu mình ngán, mình khó chịu, bây giờ bắt đầu bớt ngán rồi. Mẹ chịu khó ăn, coi như là ăn cho con ha.
Dạ bác sĩ, em thì mới tiêm vaccine, tiêm ngừa uốn ván
dạ.
Vậy là mình phải tiêm mấy mũi ạ?
Lần trước là mình đã tiêm mấy mũi rồi ạ?
Dạ, hồi 4 tháng là em tiêm một mũi.
Không, cái lần có thai lần trước á?
Dạ chưa, em không có tiêm, em đây là mang thai bắt đầu.
À, mang thai lần đầu tiên, ok rồi. Bây giờ vậy thì bạn sẽ phải tiêm 2 mũi cách nhau 1 tháng. Ví dụ như là cách đây 4 tuần mình tiêm một mũi thì tới 1 tháng mình tiêm thêm mũi nữa. Rồi sau đó thì ra qua khỏi sanh thì mình bắt đầu 1 năm sau cái mũi đó thì chúng ta mới tiêm lại mũi thứ 3.
Bác sĩ, hồi 3 tháng á, em bị, hồi lúc 3 tháng, hơn 3 tháng là em không bị cảm, bị sốt. Em có ra tiệm thuốc Tây á, em có uống một nhiều thuốc. Xin bác sĩ đã uống một liều thuốc là nó cho uống được thì bị đau đầu rồi.
Nó có nhiều loại thuốc lắm, cho nên khi mà bạn nói mà không rõ tên và cái dòng thuốc thì thật sự cũng khó nói được cái gì. Nhưng mà nó chỉ có một liều và chỉ là thuốc hạ sốt thôi thì Phi nghĩ chắc nó cũng ít có tác dụng. Thì chắc là cũng phải nhắc nhở tất cả mọi bà mẹ đang mang bầu và đang nuôi em bé một cái điều rằng những người ở nhà thuốc, những người mà bán thuốc họ chỉ học có 6 tháng để họ biết là lấy thuốc theo đúng toa bác sĩ thôi. Họ không có khả năng chẩn đoán bệnh và không có khả năng chọn thuốc đúng với cái chẩn đoán đó. Cho nên nếu như mà chúng ta người lớn á, chúng ta chấp nhận là thôi kệ nó chịu liều chút cũng được, Phi không nói, nhưng mà nếu như mà chúng ta đang mang một cái sinh linh trong bụng mình hoặc là đang có em bé thì sẽ không bao giờ cái người nào được phép cho bé uống thuốc ngoài bác sĩ chuyên ngành nhi và chuyên ngành sản, thì chúng ta nên nhớ cái chuyện đó ha. Riêng đối với bạn thì Phi thấy cái điều đáng lo nhất của bạn bây giờ là cái tinh thần của bạn không tốt, và cái điều này Phi nghĩ ra nó sẽ dẫn đến rất là nhiều thứ. Bạn sẽ ăn không được, ngủ không được, lo lắng, và thậm chí bạn sẽ gây cái rồi là cái tâm trạng khó chịu cho những người chung quanh nữa, và cái môi trường chung quanh mà không tốt thì lại tác dụng ngược lại lên bạn và làm cho bạn khó chịu thêm. Cho nên Phi nghĩ trong trường hợp này là chúng ta nên tuân, tức là theo dựa trên những cái thực tế là bé nó như vậy, mình ăn như vậy và mình làm tốt nhất những cái điều đó có thể, thoải mái, thật là thoải mái với cuộc sống bạn nha.
Dạ. Dạ bác sĩ ơi, em hay bị đau đầu á, là mang thai như vậy là có do ảnh hưởng gì không ạ?
Cái nhức đầu của bạn không có thể nói được là cái gì, tại vì rất nhiều nguyên nhân nhức đầu. Tuy nhiên với cái tình trạng đang mang thai của bạn thì khả năng là nhức đầu của bạn có thể do thiếu máu. Thì chúng ta chỉ cần phục hồi dinh dưỡng tốt thì cũng có thể qua được cái tình trạng đó.
Dạ rồi, cảm ơn bác sĩ, cảm ơn chương trình ạ.
Dạ rồi, cảm ơn chị. Và mình cố gắng chị ha, bớt lo lắng đi nha chị. Bởi vì chị lo lắng nhiều mà ăn không ngon thì tội nghiệp nhất là cháu bé trong bụng chị nha. Ngay bây giờ sẽ là một câu hỏi nữa, một thính giả tên Ngọc ở Tân Bình có chuyển câu hỏi như thế này. Thưa bác sĩ, em sinh mổ, nay con em chỉ vừa 18 tháng thì em vỡ kế hoạch, em vừa thử thai cách đây 2 ngày và em cũng đã kiểm tra lại ở bệnh viện quận thì bác sĩ cũng đã xác định là em có túi thai được 3 tuần. Thưa bác sĩ, việc có thai sớm như vậy có nguy hiểm đến vết mổ hay không? Em vốn là người béo mập, như vậy có khó khăn khi sinh lần hai mà em muốn đẻ thường hay không thưa bác sĩ?
Như vậy thì tức là lúc mà chúng ta sanh cái lần thứ nhì á, là chúng ta sẽ cách cái lần sanh thứ nhất dưới khoảng 2 năm. Và đối với lệ sản khoa thì đây là một trong những trường hợp người ta gọi là thai kỳ cần theo dõi, tức là thai kỳ đặc biệt. Thì thật sự mà nói á, người ta khuyến cáo là những người mà sinh mổ thì thường là sau 3 năm mới có bầu, tức là 4-5 năm rồi hẳn sanh em bé tiếp. Nhưng mà thật sự thì cái vết mổ nó cũng có thể lành trong vòng khoảng chừng 2 năm. Cái vấn đề là mỗi người nó sẽ khác nhau, có người lành nhanh, có người lành chậm, cho nên những cái thời gian mà khuyến cáo được đưa ra là thời gian tốt nhất, tức là thời gian mà hoàn toàn thôi. Còn những cái trường hợp khác á, thì cũng có thể nó đã lành trước rồi, cho nên trong trường hợp này Phi nghĩ rằng bạn cũng có thể giữ thai lại và chúng ta sẽ đến khám thường xuyên. Khi mà chúng ta khám thì chúng ta tuân thủ đúng cái lịch khám của bác sĩ và theo dõi thai kỹ, tức là khi mà có xuất hiện dấu hiệu đau bụng, xuất huyết vân vân thì chúng ta sẽ đến bệnh viện ngay để mà trong cái thời gian mang thai. Còn cái khả năng mà cái cuộc sanh tiếp theo á, thì cái khả năng cũng có khả năng là chúng ta sẽ sinh mổ. Tại vì đa số những cái người mà sinh mổ lần đầu á thì họ còn một cái nguyên nhân nào đó mà chúng ta chưa có giải quyết được, mà ví dụ như là khung chậu hẹp nè, ví dụ như là cổ tử cung quá cứng nè, hay là cái thành bụng nó không có đủ cơ để mà rặn vân vân, tức là những cái nguyên nhân đó nó vẫn còn. Cho nên những người đã sinh mổ lần đầu rồi á thì thường sẽ có cái nguy cơ sinh mổ lần sau nhiều hơn, ngay cả khi mà mình có bầu đúng thời hạn. Cho nên cái trong trường hợp mà chúng ta không sanh được thường thì chúng ta mổ thôi. Bây giờ mổ lấy thai thì cũng dễ dàng rồi, cho nên Phi nghĩ cũng không có gì phải lo trong trường hợp này đâu. Chúng ta cũng có thể giữ thai lại được bình thường.
Chúng tôi xin được kết nối tín hiệu với chị thính giả đang chờ ở đầu dây bên kia. Alo.
Dạ alo.
Chào chị. Hiện nay bác sĩ Yến Phi đang ở trong phòng thu và đang nghe đây ạ. Mời chị đặt câu hỏi trực tiếp với bác Phi nha.
Tại vì có mấy mẹ ở gần á, mấy bà mẹ ở gần á, dạ, là em bé này thôi mà cũng phải đi chích ngừa nhiều thuốc lắm. Dạ. Con hỏi bác là khi mà chích mình chỉ chích mấy cái mũi thuốc tiêm ngừa mở rộng của trung tâm y tế không có được không bác? Phải chích thêm các mũi ngừa bệnh khác nữa.
Dạ, cái giờ
có bắt buộc không bác?
Chủng ngừa là như vậy nè mẹ, khi mà một cái thuốc nào đó được đưa vào cái chương trình tiêm chủng mở rộng của quốc gia thì có nghĩa là cái bệnh lý mà bị gây ra, cái bệnh lý của cái mũi chủng ngừa đó là cái bệnh lý nặng tạo thành dịch và có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của đại đa số cái trẻ em, cho nên người ta bắt buộc phải đưa vào cái chương trình quốc gia. Còn những cái bệnh lý khác nó cũng nghiêm trọng nhưng mà nó không có tới mức nghiêm trọng đến mức độ mà chúng ta phủ hết toàn bộ là chương trình mở rộng. Do đó chúng ta để cho các bà mẹ tự chọn, và điều này không có nghĩa rằng những cái bệnh đó nó không nghiêm trọng mẹ, nó cũng nghiêm trọng, nhưng mà giữa một đống nghiêm trọng thì chúng ta lựa cái nào mà nghiêm trọng nhất. Chúng ta đủ tiền chúng ta chi cho những cái mũi chủng ngừa gọi là miễn phí cho toàn bộ các cái trẻ trong nước mình á, cho nên bởi vì những cái mũi tiêm chủng quốc gia là quan trọng nhất, những con mũi còn lại là quan trọng. Cho nên nếu như người nào mà không đủ điều kiện về kinh tế, không có tiền, hoặc là ở nơi vùng sâu vùng xa các cái điều kiện nó kém quá thì chúng ta đành phải chịu. Còn nếu chúng ta có khả năng, chúng ta nên chủng ngừa tất cả những cái loại thuốc mà nhân loại đã tìm ra để mà chống bệnh. Bởi vì cái vaccine á, khi mà người ta tìm ra một loại vaccine không phải tự nhiên người ta kiếm đâu, tức là người ta phải thấy rằng cái vaccine đó nó có hiệu quả nè, rồi nó ảnh hưởng tốt trên đứa bé nè, nó tạo miễn dịch như thế nào đó thì người ta mới quyết định để mà làm ra các cái loại vaccine đó. Cho nên mẹ thấy thì bệnh thì có cả ngàn bệnh luôn, nhưng mà vaccine thì có chừng có 100 thứ thôi, thấy không? Tức là người ta cũng đã lựa ưu tiên, người ta làm vaccine rồi đó. Nên nếu như gia đình mình có điều kiện gần cái nơi chích ngừa thì chúng ta nên cho bé chích thêm những cái mũi dịch vụ bên ngoài các cái mũi tiêm chủng mở rộng.
Tại vì thấy đưa thuốc vô người bé nhiều quá nóng ruột.
Cái đó nó cũng là cách tập cho con chống lại cái vi trùng bên ngoài mà mẹ. Không sao đâu dạ.
Thì bé này gần 12 tháng gì là có trễ đâu không bác?
À, không sao đâu mẹ. Bắt đầu từ 6 tháng trở đi cái hệ miễn dịch của nó bắt đầu mới hình thành mạnh. À, giờ cho tới 3 tuổi lận thì miễn dịch nó bắt đầu nó mới tạo thành nhiều. Cho nên bây giờ chúng ta chích thì vẫn được, không có gì đâu.
Giờ giờ đi vẫn còn kịp ha bác?
Dạ đúng rồi mẹ.
Dạ rồi, vậy con cảm ơn bác nhiều.
Dạ rồi, chào chị. Cảm ơn chị tham gia cùng với chương trình. Xin mời thính giả tiếp theo ạ. À. Alo.
Alo.
Rồi, mời chị đặt câu hỏi bác Phi ạ. À.
Mà bác Phi cho con hỏi là bé nhà con nó cao được 87, ủa 89 rồi, dư nó nặng 13kg, nó có bị dinh dưỡng không bác?
Nó được, nó được mấy tuổi rồi?
Dạ nó được 28 tháng rồi.
28 tháng mà cân nặng chiều cao vậy thì tốt chứ suy dinh dưỡng đâu. Nó bình thường đấy ạ. À.
Dạ, dạ cho con hỏi là có cách nào mà cho nó ăn nhanh không bác? Mỗi một chén cơm nó ăn không được một chén cơm mà nó ăn có 1 tiếng, tiếng ngoài lận.
Cái ăn nhanh hay chậm á, nó là một cái thói quen. Và cái thói quen này thường chúng ta phải tập cho bé, mất thời gian tập. Nó là thói quen mà, cho nên chúng ta phải mất thời gian để chúng ta tập, chứ không thể nào đùng một cái cho uống thuốc hay là làm cái gì đó để cho bé ăn nhanh hơn. Và cái thói quen này nó được tập luyện đâu từ hồi nhỏ tới giờ rồi. Bé giờ tới 2 tuổi mấy rồi, tức là chúng ta có ít nhất 2 năm trời tập cho con ăn chậm. Giờ đùng cái mà biểu ăn nhanh liền thì không được đâu. Cho nên mẹ phải chịu khó. Cái cách tập là như thế này ha. Cái số 1, lúc mà ăn á, cái giờ ăn là giờ bé ngồi trong bàn ăn. Bé không có được đem ra ngoài sân, vừa đi chơi, vừa ăn, vừa coi tivi, vừa ăn, vừa chơi cái gì đó vừa ăn. Mà tất cả cái bữa ăn sẽ tập trung hết vào cái bữa ăn của bé. Tức là bé sẽ ngồi đối diện với cái người đút cho bé. Có thể là bà, ba hay là mẹ gì đó cũng được. Nhưng mà bé ngồi vào trong bàn ăn và thức ăn được đặt trước mặt bé. Là cái điều này rất quan trọng ạ. Là bởi vì bé nó phải xác định đây là cái thời gian của bữa ăn và nhiệm vụ của nó trong cái thời gian này duy nhất chỉ tập trung vào chuyện ăn cho xong bữa thôi. Rồi đó là cái số 1. Cái số 2 là trong cái bữa ăn như vậy á, thì chúng ta để cho bé tự xúc, tự bóc, tự gì đó không, tức là tự bé bé ăn, chứ không phải là chúng ta đút cho bé. Là bởi vì đứa bé nó phải xác định rằng đây là việc nó phải làm, chứ không, nó không có làm giùm. Ở đó giờ tới giờ là cái quan điểm của bé là sao, nó ăn giùm mẹ, nó ăn giùm bà, ăn giùm mẹ miếng đi con, ăn giùm bà miếng đi con, đúng không ạ? Tức là chúng ta đút và chúng ta coi đó là việc của chúng ta, trong khi cái này là đứa bé nó phải được xác định đây là việc của chính nó. Cái bữa ăn sẽ được ấn định trong vòng khoảng chừng từ 20 tới tối đa là 30 phút mẹ. Sau cái bữa ăn này nếu như con không ăn, chúng ta dẹp cái phần này đi và đứa bé sẽ bị phạt một cái gì đó. Phạt tức là làm sao? Nếu như trong 30 phút có ăn hết bữa ăn này, tập trung hết bữa ăn này thì cuối tuần mình sẽ được đi chơi nhà banh nha. Còn nếu như mà con không ăn hết, tức là không hoàn thành cái nhiệm vụ của chính con, tức là con như vậy thì không tốt và chúng ta sẽ không có được đi chơi nhà banh cuối tuần này. Và cái điều mẹ cứ coi cái thứ gì mà nó thích nhất á, mẹ quýnh vô chỗ đó. Thì như vậy thì đứa bé nó, mình không phải là mình ác với con đâu ạ, nhưng mà mình tập cho đứa bé nó suy nghĩ và nó biết rằng đây là một cái hành vi tốt và đây là cái hành vi không tốt. Cái việc ngồi vào bàn ăn và ăn hết bữa ăn trong vòng 20 phút là một cái hành vi tốt và được thưởng. Còn cái hành vi mà kéo dài bữa ăn, không ăn hết bữa ăn là một hành vi không tốt và bé nó sẽ phải chịu phạt vì cái chuyện đó. À, đó là cái điều thứ ba ha, tức là tổ chức bữa ăn cho bé nè, cho bé tự xúc nè và có cái hình thức thưởng phạt phân minh. Chúng ta lưu ý là cả gia đình mình đều phải thống nhất với nhau trong các cái thông tin đưa cho bé. Tức là mọi người đều làm đúng y cái bài như vậy nha, chứ không phải là mẹ thì làm rồi xong rồi bà thì cứ nuông nó, hoặc là bố thì cuối tuần lại lén dắt đi nhà banh. Thì như vậy thì bé nó sẽ nhận các cái thông tin rối loạn và các cái thông tin này sẽ làm cho hành vi, tức là cái chuyện ăn uống của đứa bé đó, nó không được chỉnh đúng. Dạ.
Mà bé cho con hỏi là như bé nhà con á, nó sao cửa chừng cả tuần nay nó đi cầu á bác, thấy nó gặn hoài mà sao thấy phân cũng bị lỏng á, mà sao nó gặn có thấy ở phía dưới ít, nó có lòi cái gì gan chút đó bác, vậy có sao không bác?
Trong phân bé có đàm máu gì không mẹ?
Dạ không.
À, màu phân màu xanh hay là màu vàng?
Dạ màu vàng, rồi có khi ăn rau củ gì thì nó đi ra đó.
Dạ. À, trong một tuần vừa rồi mẹ thấy con có bị sổ mũi ho hay là có cái gì bất thường, sốt này kia không? Có không?
Dạ có, sổ mũi bác.
Dạ. À, cái triệu chứng mẹ mô tả có vẻ nó liên quan tới một đợt nhiễm siêu vi. Thì nếu như mà bệnh nó đã dưới một tuần, tức là 7 ngày trở xuống á, 5 ngày 3 ngày gì đó, thì chúng ta chờ luôn tới 1 tuần để chúng ta coi làm sao. Còn nếu bệnh đã kéo dài đến sau 1 tuần thì mẹ cho con đi khám ha. Các cái biểu hiện của mẹ là mô tả thì cho thấy là con nó bị một cái tình trạng tiêu chảy. Và tiêu chảy này nếu như mà có cái tình trạng là mót rặn nè, đi cầu nhiều lần lắc nhắc á, và có cái nhất là mót rặn như vậy thì nó liên quan tới cái nhiễm trùng ở khu vực cuối của đại tràng á, ví dụ như là viêm trực tràng hay là viêm đại tràng, thì mấy cái này đa số lại là do vi khuẩn. Cho nên nếu mà chúng ta bé đã đi cầu được một tuần rồi mà có cái triệu chứng như vậy thì mẹ nên đem con đi khám, bởi vì có thể chúng ta phải dùng kháng sinh để điều trị.
Mà bé như nó không có bị tiêu chảy, nhưng mà nó đi trong ngày á, đi một lần hoặc hai lần, nhưng mà nó đi dặn vậy đó bác. Nhưng mình như vậy mình cũng phải ẵm bé đi khám.
Mẹ đó, mẹ nói là phân lỏng mà đúng không? Phân có lỏng dạ. Không?
Nó đi lần đầu á, thì đặt, nhưng lần sau thì lỏng bác.
À, một ngày bé đi đến hai lần và phân lỏng. À, có dạ. Lẽ là nếu như mà cái tình trạng này nó mới xuất hiện trong vòng một tuần qua và kéo dài trên một tuần thì mẹ nên đem đi khám. Bởi vì nếu như bé nó, cái này là một cái triệu chứng hoàn toàn bất thường, chỉ mới xuất hiện trong vòng một tuần thôi mà.
Dạ. Dạ. Mà bé cho con hỏi là như cháu của con nó đã được 9 tháng rồi mà sao nó không có tăng cân á bác, nó chỉ mới có 7 kg, hành vậy là bị suy dinh dưỡng hả bác?
À, nó không suy dinh dưỡng nhưng mà nằm ở cái đoạn cuối của bình thường, tức là bé hiện giờ đang thiếu cân. À, thì nếu như bé nó không tăng cân chỉ tại là mình cho nó ăn không đủ thôi, thì kiểm tra lại khẩu phần ăn của bé xem sao. À, ăn và sữa. À, bé nó sinh ra là có bình thường không, có được 3 kg không?
Dạ không được bác, nó được có 2 kg 7 à.
2 kg 7 thì cũng không thiếu lắm, đủ tháng đúng không ạ?
Dạ.
Như vậy thì chắc dạ. Chắc nó chỉ liên quan tới cái khẩu phần dinh dưỡng của bé không đủ thôi. Đa số các trường hợp trẻ mà dưới 12 tháng tuổi mà lên cân không đủ, Phi thấy liên quan tới chuyện người nhà cho uống nước nhiều lắm, cho nên bé uống không có đủ sữa. Tại vì cái giai đoạn này á, trẻ nó ăn không có được nhiều, khẩu phần ăn của nó thường chỉ chiếm khoảng chừng 30% trên tổng số khẩu phần. À, sữa nó chiếm vai trò chính, mà sữa thì không cách nào chúng ta cung cấp đủ lượng nếu chúng ta cho bé uống nước nhiều. Cho nên nói người nhà coi lại cái khẩu phần ăn và sữa của bé. Nếu như mà bé uống á, cái giai đoạn mà 9 tháng mà 7 kg như vậy á, thì nó uống một ngày 800-900 ml sữa thì mới đủ khẩu phần đó mẹ.
Dạ cỡ 2 tháng nay là nó không lên 100 g nào hết trơn bác.
Dạ, nếu vậy thì trong 2 tháng vừa rồi là khẩu phần càng thiếu hụt dữ dội nữa. Cho nên cái này chắc là phải hỏi lại mẹ nó, ghi lại cái thực đơn rõ ràng và biết nguyên nhân tại sao nó không lên ký. Hiện giờ nó uống được bao nhiêu sữa một ngày nè?
Nó chỉ bú sữa mẹ không anh?
Đó, như vậy. Dạ, như vậy thì sữa mẹ không có đủ lượng, sữa mẹ có thể là lỏng quá, không đủ lượng chất béo, không đủ lượng chất đạm, hoặc là mẹ cho bú từ đầu tới cuối dòng luôn, cho nên bé uống nước ở trong cái phần đầu của sữa mẹ nhiều quá. À, nó vẫn đủ nước để nó sống, nhưng mà nước nó chỉ toàn nước không thôi, nó không có đủ chất dinh dưỡng thì bé chậm tăng cân. Cho nên nếu như mà nó đứng cân thêm một tháng nữa thì có khi chúng ta phải có chỉ định cai sữa mẹ để mà điều trị đó mẹ. Tại vì 7 tháng mà nó kéo dài tới lúc bé được 10 tháng, 11 tháng tuổi thì có khi mình phải can thiệp như là một bé suy dinh dưỡng, và lúc đó thì có khi phải cai sữa mẹ để bé uống sữa ngoài luôn đó.
Dạ. Mà bác chị là cho hỏi là bé nhà con như vậy là nó đủ cân, nó không có suy dinh dưỡng, nhưng một ngày mình cho nó uống sữa cỡ khoảng bao nhiêu sữa bác?
À, mẹ đang hỏi cái đứa mà 28 tháng đó đúng không? Dạ, dạ, bé đó bây giờ một ngày nó chỉ cần 400-500 ml sữa mỗi ngày thôi mẹ. Mình cho uống khoảng 400-500 cho tới khi bé được khoảng chừng 6 tuổi. Dạ.
Dạ dạ, vậy rồi, con cảm ơn nha bác.
Dạ.
Dạ, chào chương trình.
Dạ rồi, chào chị. Xin mời thính giả tiếp theo ạ. À. Alo.
Dạ, dạ chào chị Thảo. Dạ em, chị cho em đầu tiên cho em hỏi là không biết là chương trình mình có hộp thư email gì không, tại vì có nhiều vấn đề á, em cần nhờ, có lúc không có gọi điện được thì em có thể viết thư được mà.
À, viết thư về chương trình là ở số 3 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Cao, quận 1 chị ơi. Hoặc là có cái cách như thế này đơn giản nè, chương trình đều có phát lại trên trang web của đài, thì chị vào ở trang web của đài, vào chương trình kỹ năng làm cha mẹ thì phần ở dưới á, thì chị có thể để lại thông tin, chị hỏi trực tiếp. À, hàng tuần thì Bích Thảo đều kiểm tra cái hộp thông tin ở trên web đó.
À,
dạ,
dạ,
như vậy
rồi
là tiện nhất. Dạ.
Rồi, chị giúp em cho em gặp bác Phi.
Rồi, bác Phi đang ngồi đây đây, chị đang
dạ,
hỏi
dạ,
đi.
Vâng, dạ, con chào bác Phi. À, dạ. Bác cho con hỏi là có cái chị kia, hồi trước chị con cũng sinh, trước khi sinh con chị có học lớp mà kỹ năng làm mẹ, thì bên đó có tư vấn là mình sẽ kết hợp các cái thức ăn để phát triển tối ưu chiều cao của em bé bác. Thì con cũng nhìn thấy là bé nhà chị ấy thì cha mẹ không được cao lắm, nhưng mà con thì thấy 2 tuổi là chiều cao cũng khá là vượt trội, khoảng tầm 85-90 bác.
Dạ.
Thì không biết là cái cách thức đó như thế nào bác có thể hỗ trợ giúp con để con điều chỉnh cho thực đơn cho thằng bé.
Thằng bé nhà trước hết là phải hỏi, bây giờ không có tính chuyện con bà hàng xóm. Bà hàng xóm là con của bả, là con của bả với ông chồng bả, tức là hai người đó có cái bộ gen khác con mình, đúng không? Cho nên giờ mình nuôi là mình nuôi con mình thôi, chứ không có so được với con hàng xóm hay là con của ai hết. Nên cho bác Phi hỏi lại là con mình được mấy tháng tuổi rồi, chiều cao cân nặng của bé ra làm sao?
Dạ gần 14 tháng, 13 tháng 9 này.
Dạ 14 tháng rồi, được chiều cao bao nhiêu rồi, mẹ cân nặng như thế nào?
Cái này thì lâu quá rồi, con cũng chưa có ấy, nhưng mà con nghĩ chắc con mới vừa đo chắc tầm khoảng 80 trên lệch bao nhiêu đó ạ.
Khoảng 80, 79, 80cm đúng không? Mới dạ có 14 vâng. tháng mà 80 tức là con mình cao vượt trội rồi, đâu có vấn đề gì phải so sánh với ai
thấy
đâu ạ.
Thấy nó béo quá chắc rồi.
Nó béo chắc là tại vì cân nặng mẹ đang cho quá nhiều, mẹ để cho bé tăng cân quá nhiều thôi, chứ còn một cái bé 18 tháng mới có yêu cầu là chiều cao đạt 80cm. Con mình mới có 14 tháng à mà được 80 rồi, thì như vậy thì chiều cao của bé là bình thường. Và nếu như bé thừa cân là do lỗi của mẹ cho bé ăn nhiều quá, bé thừa cân chứ không phải là tại vì bé lùn, đúng không ạ? Rồi kiểm tra lại một bé.
Hồi trước con cũng hay gọi tới chương trình thì tại vì nhóc con nó cứ vậy, nó lớn ngoài từ nhỏ sinh ra nó 3-9 rồi nó vậy rồi, bây giờ nó lớn tới giờ đó nên cái cân nặng không có khó điều chỉnh đó bác.
Dạ lại không biết cũng tại vì mẹ không có cân ngoài. Mẹ không có cân cho nên mình không biết được là hiện nay bé thừa như thế nào, tại vì mỗi một cái mức độ thừa cân khác nhau, chúng ta phải can thiệp khác nhau đó mẹ. Thì một bé chiều dài 80cm, chiều cao đứng 80 á, thì chúng ta có cái cân nặng trung bình là vào khoảng chừng 11kg. Nếu như mà bé tăng trên 13kg thì bé béo phì qua độ 1 chúng ta xử trí khác, mà trên 15kg là béo phì qua độ 2 mình xử trí khác, chứ không phải là mà bé này thì là sinh nặng cân nè. Rồi mà béo phì tức là cái tăng cân liên tục trong suốt thời gian vừa qua đó mẹ, cho nên chúng ta phải thận trọng cái nguy cơ bệnh lý sau này của bé đó, cho nên mình phải can thiệp khá là nhiều. Thì như mẹ nói là bé hiện nay vẫn chưa uống thêm sữa ngoài, vẫn là bú sữa mẹ thôi đúng không? Nhưng mà bé tăng cân thì không phải là nhờ sữa mẹ không đâu, mà chắc chắn cái khẩu phần ăn bình thường trong ngày của bé nó cũng cung cấp dư năng lượng cho cái nhu cầu của bé. Nó là như thế này, mỗi một đứa trẻ sinh ra sẽ có nhu cầu khác nhau. Vì nói ví dụ con của Phi đi ha, con của Phi một ngày nó ăn 3 chén cháo cộng với lại 800 sữa thì nó lớn vừa đủ. Nhưng mà con của một cái chị hàng xóm nhà Phi, nó chỉ cần ăn 2 chén cháo với 300 sữa là nó lớn vừa đủ rồi. Thì như vậy thì không thể dựa vô cái chuyện là ăn bao nhiêu, mà chúng ta phải dựa trên cái sự phát triển của đứa bé để chúng ta biết rằng chúng ta cần cung cấp cho trẻ bao nhiêu.
Cho nên dạo này con cho nó ăn ít lắm bác, dầu ăn cũng không có nhiều.
Tháng vừa rồi bé tăng bao nhiêu? Tháng vừa rồi bé tăng bao nhiêu ký? Bao nhiêu trăm gram?
Dạ chắc con chưa có cân, nhưng mà con nghĩ các từ tháng 6, tháng 7, tháng 8, 9 này là bé hầu như thấy ít tăng lắm, tại vì nó cũng đi vận động nhiều á.
Dạ.
Nó ra mồ hôi, nó đi chơi tối ngày à bác. Nó ở trước đây đi vòng vòng mà nó đi chơi, tự đi chơi rồi.
Dạ, như vậy thì mẹ cũng điều chỉnh, tự điều chỉnh cho con rồi đó. Tức là bây giờ cái mục tiêu của mình là sao? Con sẽ tăng chiều cao nhưng mà không tăng thêm cân nặng nữa, bằng cách là chúng ta cho uống đủ lượng sữa nè, như trong trường hợp này là sữa mẹ. Chúng ta giảm cái phần ăn bột dầu xuống và tăng vận động cho trẻ. Và mẹ là nên làm thêm cái động tác là mình cân con mỗi tháng. Tại vì khi mà mẹ cân từ tháng này qua tới tháng sau, bác Phi thấy tăng 300g. Như vậy thì trong bác Phi mới biết được là như vậy thì bé thừa để tăng 300 tháng, thì mỗi ngày chúng ta phải giảm đi bớt khoảng chừng 200 calo. Thì mình mới dựa trên chế độ ăn hiện tại mình giảm đi được mẹ ha. Chúng ta nên theo dõi cân nặng của con. Và nếu như 6 tháng vừa rồi bé không có tăng cân nữa, chứng tỏ là khẩu phần ăn hiện nay của bé tốt. Miễn là chúng ta coi thử chiều cao của bé tăng đều đặn trong độ tuổi này phải được 1 phân, 0,7 đến 1 phân.
Bé nó ăn thì con cho nó ăn, còn không ăn thì thôi, không muốn ép gì hết đó bác, cứ tự để tự nhiên á.
Nhiều đứa tự nhiên là nó ăn nhiều quá nhu cầu rồi chúng ta phải hãm nữa đó, chứ không phải là tự nhiên không đâu.
Dạ này nó ăn lắm, đôi lúc nói chung là xung quanh so với các bạn thì nó ăn ít lắm bác, cái chén cơm mà chén của con hơi nhỏ chứ không phải là chén bự nữa, cho nên
không
nó
so
ăn,
với
không
các bạn. Dạ không so với bất kỳ ai hết, mẹ cứ so với các bạn làm chi, bé mình sinh ra 3,9 kg mẹ. Một cái đứa khác nó sinh ra nó chỉ có 3kg hay là 2,6 kg thôi, nó sẽ khác đúng không ạ? Cho nên chúng ta không so với lại bé khác, mà chúng ta chỉ so bé với các cái tiêu chuẩn bình thường theo độ tuổi thôi ạ.
Vậy là bây giờ hàng tuần con có cho nó ăn một bữa thịt bò với một bữa tôm, thì hồi trước bác có nói là nên không cho nó ăn cái này hả bác?
Bác Vi có bao giờ nói không cho ăn thứ gì đâu, tức là chúng ta nên cho ăn đa dạng thực phẩm. Ví dụ như một tuần mà cho ăn bữa thịt bò, bữa tôm, bữa cua, bữa cá mà tính đi đúng không? Bé có 3 bữa một ngày thì như vậy một tuần mình kiếm ra 21 loại chất đạm khác nhau cho nó ăn là dễ dàng. Cho nên nếu như mà cho ăn lên tới 3 bữa thịt bò á thì coi như bé mất đi một vài các loại thực phẩm khác. Vậy đó, cho nên chúng ta cho trẻ ăn đa dạng mà chứ không có cái loại thực phẩm nào là tốt hay là xấu trong dinh dưỡng cả.
Dạ dạ vâng ạ. Dạ. Với lại ví dụ như là hôm nay con nấu cải bó xôi với lại tôm á thì cái sự kết hợp nói chung là có cái nguyên tắc nào kết hợp nó sai hay là nó chuẩn xác không bác?
Trong Tây y thì bác Phi chưa đọc được bất kỳ một cái nghiên cứu nào nói rằng chúng ta kết hợp một loại đạm A với một cái loại rau B thì nó có thể gây ra các cái bất thường. Là tại như vậy có đôi khi có những cái chất nó làm giảm hấp thu. Tức là ví dụ như là mình cho ăn cái chất bột á, nó có phyton nhiều quá cùng với các cái loại chất khoáng trong hải sản á thì nó làm giảm hấp thu. Nhưng mà khi mà chúng ta phối hợp đa dạng, tức là vừa bột vừa rau vừa thịt vừa cá thì một trong một bữa ăn thì bao giờ nó cũng có cái chất phản hấp thu cộng với cái chất hỗ trợ hấp thu, và cái sự cân bằng này nó sẽ đạt được cái kết quả cuối cùng là bé nó được hấp thu đủ các chất, mà cho nên chúng ta cho ăn đa dạng là tốt nhất.
Dạ cảm ơn bác Phi nhiều ạ. Em cảm ơn chương trình ạ.
Dạ rồi, chào chị. Mời thính giả tiếp theo ạ. Alo.
Alo, chào chị.
Rồi, chào anh. Mời anh đặt câu hỏi với bác Phi ạ.
Dạ, em chào bác Yến Phi. Bác Phi cho con hỏi, con bé nhà được 33 tháng mà nặng có 13,5 kg rồi đó bác Yến Phi. Có phải bị suy dinh dưỡng nhiều không bác Phi?
Không có suy, người ta yêu cầu là một bé bé là 33 tháng là chưa được 36 đúng không? 36 tháng thì nó mới cần 14 kg, cho nên giờ tới đó thêm nửa ký nữa là chuyện dễ dàng ạ.
Dạ. Là bé nhà em giờ cho ăn cơm được chưa bác Phi?
Trên 24 tháng đã có thể bắt đầu cho bé ăn cơm, nhưng mà chúng ta phải cho ăn cơm mềm ba ha. Bởi vì răng của bé trong cái độ tuổi này nhiều đứa nó phát triển nó còn yếu, nó nhai khó đó, chúng ta phải tập cho nó bằng cách là tách riêng các cái loại thức ăn khác nhau ra. Bởi vì nó ví dụ ba cho ăn cơm với lại trứng á, thì mình trộn chung được, nhưng mà nếu ăn cơm với thịt thì nên cho ăn cơm riêng xong rồi miếng thịt riêng, bởi vì cái khả năng nhai và trộn lẫn thức ăn trước khi nuốt của trẻ ở độ tuổi 2 đến 3 tuổi nó còn kém, mà mình trộn chung vô có nhiều đứa nó sợ đó, nó không dám nuốt á, đập ra nó ngậm cơm luôn.
Bác Phi cho con hỏi là chế độ dinh dưỡng của bé hay sao, chế độ sữa
bé
một ngày bao nhiêu ml rồi con bé nhà em lười uống sữa lắm bác Phi.
Hiện giờ nó cao được bao nhiêu rồi vậy ba?
Dạ ngày được có chưa tới 220 bác sĩ ơi.
Chiều cao của bé hiện nay là bao nhiêu ha? Những cái bé
86 bác Phi.
Sao mà có 86, tại vì 24-25 tháng là phải được 85-86 rồi, coi chừng là mình đo nhầm đó. Một cái bé mà gần 3 tuổi
rồi. Con gái mà em ơi. Con gái mà.
Dạ con gái phải được 90 cm chiều cao lúc 33 tháng tuổi rồi đấy ạ. Cho nên chúng ta kiểm tra là chiều cao chính xác nha. Tức là mình đo phải đúng rồi. Thường thường nếu như mà bé mà nó thiếu chiều cao á thì bác sĩ sẽ cho nó uống sữa nhiều hơn là ăn. Còn đứa nào mà chiều cao đủ rồi, tức là cân nặng chiều cao nằm trong mức cân đối rồi, thì ở độ tuổi này mỗi ngày nó chỉ cần từ 400 đến tối đa 500 ml sữa, và chúng ta kéo dài khẩu phần này cho tới khi bé được 6 tuổi.
Xin tiếp tục chuyển đến bác Phi câu hỏi của thính giả gửi qua địa chỉ trang web của đài. Thưa bác sĩ, con của tôi 4 tuổi, nặng được 18,5 kg, một ngày cháu uống sữa rất là nhiều, lượng sữa mà cháu uống mỗi ngày còn nhiều hơn cả việc cháu ăn nữa. Tính đến thời điểm này thì cháu chỉ cao được 100 thôi, thì không biết là do cháu thiếu canxi hay không, bởi vì nhà hàng xóm, đây cũng là trường hợp so sánh với nhà hàng xóm, cháu bé đó uống sữa rất là ít, một ngày mẹ cháu bé nói là uống chỉ khoảng 200 đến 250 thôi, nhưng mà chiều cao cao hơn hẳn so với con của tôi.
Cái số cân nặng và chiều cao của bé này thì có cái sự chênh lệch. Một cái bé mà ở cái độ tuổi 4 tuổi á, thì cái cân nặng khoảng chừng 16 kg đến 16,5 kg là đủ, và chiều cao 100 cm, và bé này thì đã lớn hơn con số đó rồi, tức là so với cái chiều cao á thì con đang thừa khoảng chừng 1,5 kg. Cái vấn đề đây là bé không có thiếu chiều cao, chiều cao của bé nằm ở mức bình thường so với độ tuổi, và bà mẹ nói rằng con mình lùn là chỉ tại vì so với con nhà hàng xóm, và bác Phi nhắc lại là con nhà hàng xóm thì là con của bố nó và mẹ nó không phải là con của mình, cho nên cái gen di truyền của nó thì chắc chắn hoàn toàn khác hẳn với con mình, và chúng ta chỉ dựa trên cái sự phát triển của bé ở theo đúng cái độ tuổi thôi, thì bé này không có thiếu chiều cao và cũng không có cái chỉ định là cho bé uống sữa quá nhiều, bởi vì chúng ta biết là cái sự phát triển chiều cao á nó phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Bác Phi nói ví dụ là di truyền nè, Di truyền là chắc chắn là cái đầu tiên, rồi tới giấc ngủ nè, rồi mới tới các cái thực phẩm mà cung cấp các cái dưỡng chất, trong đó sữa là cái hỗn hợp bao gồm có canxi, vitamin D, vitamin A, vậy đó tức là một cái hỗn hợp giúp phát triển chiều cao tốt nhất. Rồi nó liên quan cả tới những cái bệnh lý của đứa bé, những đứa bé mà bệnh nhiều hơn thì cái khả năng phát triển chiều cao của nó sẽ kém hơn. Rồi nó liên quan cả tới môi trường, cái môi trường mà có nhiều các cái ô nhiễm nè, hay môi trường nó có nhiều những cái chất mà người ta sử dụng làm phụ gia cho nhựa chẳng hạn, thì nó cũng làm ảnh hưởng tới sự phát triển chiều cao. Rồi nó ảnh hưởng cả, liên quan cả tới cái việc dậy thì của đứa bé nữa. Như vậy thì chúng ta có rất nhiều yếu tố để mà ảnh hưởng tới cái sự phát triển chiều cao, và thông thường chúng ta phải xét đến tất cả các yếu tố này khi mà chúng ta xem xét một đứa bé nó có phát triển chiều cao đủ hay không. Thì với cụ thể trên đứa bé này thì cái điều đầu tiên chúng ta thấy là bé phát triển bình thường. Như vậy thì chúng ta không có cần thiết phải tìm cách thúc cho bé, bởi vì nó không thể phát triển hơn so với cái di truyền của nó được. Cái thứ hai là có lẽ là chúng ta nên hỗ trợ bé bằng cách là cho bé ngủ đủ giấc nè, tránh sử dụng các cái sản phẩm bằng nhựa, điều trị bệnh triệt để mỗi lần bé bệnh, và cho bé ăn một chế độ ăn cân đối phù hợp. Bởi vì ở cái độ tuổi 4-5 tuổi này, nếu như mà cái chiều cao của bé như vậy mà bé thừa cân như vậy, tức là tỷ lệ mỡ dự trữ trong cơ thể của bé nó lớn á, thì coi chừng chúng ta phải đối diện với một cái nguy cơ dậy thì sớm. Các tế bào mỡ sẽ tăng tiết leptin và kích thích dậy thì sớm, và chính cái dậy thì sớm này có thể làm mất chiều cao chung cuộc của bé. Do đó mà với bé này, bác Phi nghĩ là không có cần can thiệp gì tích cực lắm đâu ạ. Chúng ta cho uống sữa ở mức tương đương, khoảng chừng tương đương với lại các bạn khác, tức là khoảng 500ml mỗi ngày. Khẩu phần ăn gồm có 3 bữa chính và khoảng 1 đến 2 bữa phụ, và cho bé gia tăng tập luyện thể dục thể thao để giảm cái lượng mỡ dự trữ trong cơ thể đi. Chỉ nên ở cái mức cân nặng và chiều cao là cân đối với nhau thì tốt hơn là thừa cân như vậy.
Dạ. Bây giờ thì xin được kết nối tín hiệu cho chị thính giả cuối cùng của chương trình ngày hôm nay. Alo.
Alo.
Dạ, rồi chào anh, mình đặt câu hỏi với bác Phi nha.
Dạ chào bác Phi ạ.
Dạ rồi, chào ba. Dạ.
Bác cho em hỏi là bé nhà em nó bị ho bác sĩ. Bây giờ em đi xuống với em bệnh viện Nhi Đồng 2 á.
Dạ.
Cho nó uống thuốc mà nó cứ ho, nó cứ tái đi tái lại. Cái thứ hai nữa, trong giờ đêm bé nó ho nhiều hơn. Dạ. Mỗi lần nó ho vậy thì nó sẽ ói sữa hoặc là thức ăn trong dạ dày ra bác sĩ.
Dạ, cho bác Phi hỏi lại một chút, tức là con ho dạ. Như vậy từ bao lâu rồi hả ba?
Ho nó cứ tái đi tái lại vậy bác sĩ.
Tái đi tái lại nhiều lần đúng không? Con mình
dạ,
là bao nhiêu tháng rồi? Được bao nhiêu tháng tuổi
dạ,
rồi?
2 tuổi mấy, gần 3 tuổi. Gần 12 tháng rồi là 3 tuổi đó bác sĩ.
Dạ gần 3 tuổi rồi. Mà một dạ. Năm á, thì con ho những cái đợt như thế này có trên 3 lần, có trên 3 đợt không vậy ba?
Ồ, năm nhiều đúng không bác sĩ? À. Tại vì đi khám Sài Gòn rồi ở Bình Dương cũng có Nhi Đồng 2 đó.
Dạ.
Nên là đi khám ở Bình Dương này nữa.
Mấy cái lần dạ. Đi khám thì bác sĩ chẩn đoán là con mình bị cái gì ha? Chẩn đoán trong cuốn sổ.
Nó chẩn đoán là tại em cũng không có thấy đường, em cũng không có thấy đường bác sĩ.
À dạ.
Dạ dạ.
À, cho nên là không biết.
Cũng nghe bác sĩ nói là bị viêm phế quản gì á.
Tiểu phế quản. Dạ rồi.
Khám ở dưới bệnh viện Nhi Đồng 2 thì bác sĩ chẩn đoán là bị viêm phế quản.
Dạ. À, như vậy ha, tại bác Phi hỏi kỹ là tại vì những cái tình trạng ho dai dẳng của trẻ nó có thể mình tạm phân làm hai cái nhóm chính. Cái nhóm thứ nhất là có nhiễm trùng, tức là có thể là một cái viêm mũi họng kéo dài nè, viêm tai kéo dài, viêm phế quản gì đó. Đặc biệt là các cái tình trạng viêm ở vùng mũi họng VA amidan hay là viêm tai gì đó kéo dài, nó sẽ có cái đàm nhớt nó mang vi trùng nó chảy xuống á, và như vậy thì bé nó sẽ bị cái tình trạng viêm mạn tính kéo dài. Và cái này thì chúng ta điều trị bằng kháng sinh, cái phương pháp điều trị của mình khác. Nhưng mà thông qua những cái gì ba mô tả thì bác Phi lại nghĩ tới cái nhóm thứ hai nhiều hơn, tức là cái nhóm bệnh lý do dị ứng miễn dịch và mình hay gọi là suyễn nhũ nhi đó ba. Thì cái này đương nhiên là cái người chẩn đoán chắc chắn phải là bác sĩ điều trị, tại vì phải nghe cái phổi của bé nè, rồi phải theo dõi cái tiền sử bệnh thì chúng ta mới biết xác định chắc chắn là cái gì. Và hai cái bệnh lý của mình thì cái điều trị khác hẳn nhau. Nếu như là một cái bệnh lý viêm mạn tính kéo dài thì chúng ta bắt buộc phải dùng kháng sinh trong cái điều trị ha. Và trong cái kháng sinh này thì nó có tùy thuộc vào cái chuyện mà chúng ta cấy cái đàm nó ra cái vi khuẩn gì, nó kháng thuốc gì, và chúng ta điều trị có thể là dứt hẳn cái đợt luôn nếu chúng ta làm đúng. Thì cái này thì nếu như mà những cái trường hợp viêm nhiễm trùng thì chúng ta làm có thể là điều trị triệt để được. Còn cái thứ nhì thì chúng ta lại phải điều trị bằng một cái phác đồ chuyên dụng, người ta gọi là phác đồ điều trị suyễn. Thì trong phác đồ này nó sẽ bao gồm có phác đồ điều trị dự phòng và phác đồ điều trị các cơn suyễn. Cho nên hiện nay nếu như bé vẫn đang tiếp tục ho, đang tiếp tục khò khè, đặc biệt là vào ban đêm như ba mô tả đó, thì chúng ta ta phải điều trị các cơn, bao gồm có là phun thuốc khí dung này, cho uống thuốc gì đó. Và khi nó đã dứt cái cơn này xong, chúng ta phải tiếp ngay bằng phác đồ điều trị dự phòng, tức là phải phun xịt các cái loại thuốc để mà giúp cơn suyễn nó không quay trở lại. Chứ còn mình điều trị vừa mới xong mà ngưng một cái, có khi một tuần lễ sau, thì do không điều trị dự phòng nên cơn suyễn nó sẽ quay trở lại ngay. Thì tóm tắt là như vậy, thì với cái bé này thì bác Phi lại nghĩ tới cái suyễn nhũ nhi nhiều hơn á, cho nên chúng ta có lẽ là lúc mà đi khám mang tất cả hồ sơ khám cũ của bé lên, và để cho bác sĩ có thể họ coi lại cái bệnh sử của bé, để biết rằng bé lên bao nhiêu cái cơn khó thở trong đêm, hoặc là ho những cái đợt ho như thế nào trong năm, để họ quyết định chẩn đoán cái mức độ suyễn, và chúng ta có cái phác đồ điều trị dự phòng tốt nhất trước khi mà con suyễn nó quay lại. Chứ còn nếu như mà chúng ta điều trị chỉ có kháng sinh một đợt không thôi thì không có điều trị được suyễn kéo dài đâu ba.
Dạ. Bác cho em hỏi là bé nhà em là được 17 kg, mà nay gần 3 tuổi, thì cho em hỏi là bé như vậy có suy dinh dưỡng không?
Không, nó bình thường mà, đâu có vấn đề gì đâu. Dạ.
Vậy là bình thường.
Dạ, bình thường á, thậm chí hơi thừa cân một tí nữa. Nếu nhiều khi chiều cao nó tốt thì không thấy đâu. Dạ.
Chiều cao của bé là 90, hơn 90 nữa bác.
À, hơn 90. Bé 3 tuổi thường chiều cao trung bình cần phải đạt được là 92 cm, cho nên nếu như mà bé khoảng chừng 95 cm với cái cân nặng 16-17 kg này là đẹp đó ba. Dạ.
Dạ, dạ được. Dạ được bác.
Dạ.
Cái thôi ho thì ban ngày chỉ ho ít thôi, còn đêm á, đêm là nó ho nhiều.
Dạ.
Và đặc biệt là hãy nó uống nước đá vô là nó ho dữ lắm luôn bác.
Cái chuyện đêm ho nhiều, chuyện đêm ho nhiều thì cả hai cái bệnh bác Phi mô tả đêm nó đều ho nhiều hơn hết á. Mấy đứa viêm tai viêm mũi mà đêm nó nằm ngửa ra đó, xong cái mấy cái dịch nó bò nó chảy xuống họng á, thì nó cũng làm con ho nhiều hơn. Mà nếu như là suyễn thì trong đêm do cái sự thay đổi về cái nội tiết với lại cái nhiệt độ bên ngoài môi trường, nó cũng làm cơn khó thở xuất hiện nhiều hơn, cho nên triệu chứng ho nhiều ban đêm thì không giúp để xác định được cái bệnh lý là cái gì ba.
Cái đó mình đem bé xuống như đồng hai mình khám lại hả bác?
Dạ, phác đồ điều trị suyễn này thì đã được triển khai trên toàn bộ các cái cơ sở khám và điều trị nhi khoa ở Việt Nam, cho nên chắc mình không cần lên tới Sài Gòn đâu, xa xôi quá, bà có thể đến khoa nhi của bệnh viện tỉnh được rồi ạ.
Dạ không, xa thì cũng được, nhưng mà tại vì bé em nó không có chịu uống thuốc ở đây, chỉ có thuốc ở nhi đồng thì nó mới chịu thôi. Thuốc ở nhi đồng thì nó mới hết được, chứ còn thuốc ở vòng vòng ở đây thì nó không
thuốc
có hết.
Ở Sài Gòn chơi.
Dạ. Dạ thôi thì đúng mỗi Sài Gòn thôi.
Thì nếu như mà tại vì ở Sài Gòn nó sẽ khó khăn cho gia đình ở cái chỗ mà theo dõi đó ba. Tại vì các cái bệnh lý này thường khám sau 3 ngày phải đi khám lại.
Rồi
sau 3 ngày nữa đi khám lại, rồi cái lúc dự phòng lại phải đi khám lại, tại vì các cái toa tiếp theo sẽ được quyết định dựa trên cái sự thay đổi cái triệu chứng bệnh sau khi mà mình dùng cái toa đó. Cho nên bác Phi chỉ sợ nhất là ba lên Sài Gòn á thì xong khám thấy đỡ triệu chứng thôi nghỉ ở nhà luôn, mình không theo dõi liên tục được bệnh cho con. Trong khi đó mình khám gần nhà thì được cái nó gần á, hết toa cái mình đem ra khám, và như vậy thì cái điều trị nó sẽ liên tục hơn cho bé. Thì tùy gia đình mình sắp xếp thôi ha. Nếu như sắp xếp được để mà lên Sài Gòn liên tục cho tới khi có xong phác đồ điều trị dự phòng luôn á, thì chúng ta cũng có thể lên Sài Gòn được ạ.
Tại vì hôm bữa em có đem bé lên Sài Gòn á thì bác sĩ nói là về uống cái này đi, nó hết rồi thì thôi, còn nếu nó còn ho thì xuống tới khám lại. Nên em về em cho bé uống thì thấy bé nó hết rồi đó, nên là em cũng chủ quan nên em không có cho bé xuống Sài Gòn nữa.
Tại vì nó ho lại rồi đó, mình mới phải lo.
Dạ đúng rồi bác sĩ. Nó ho lại rồi. Nhưng bây giờ mình xuống bệnh viện Nhi đồng 2 hay Nhi đồng 1 rồi bác sĩ?
Bệnh viện nào cũng được, như bác Phi nói là cái phác đồ điều trị suyễn nhũ nhi hay là phác đồ điều trị viêm phế quản nhũ nhi mình có cho toàn bộ các cái cơ sở y nhi khoa giống nhau ba. Cho nên không có gì phải lo đâu ạ.
Mình xuống dưới thì mình gặp tại vì khi em xuống dưới thì em bốc số dịch vụ thì đưa vô chú phòng nào thì gặp bác sĩ đó thôi. Chứ em cũng không biết là bác sĩ nào là để mà người ta chuyên về cái này để cho nó hiệu quả hơn không bác.
Dạ như vậy, thông thường thì khi ba vô ba khai là con mình bị ho thì ở bên chỗ mà người ta phân bệnh á, người ta đã sắp xếp rằng một bác sĩ chuyên ngành hô hấp sẽ khám cho con mình, đúng không? Tức là chắc chắn là chỗ đó dựa trên cái triệu chứng mà lúc đầu ba vô ba khai là cái gì á, thì người ta đã đưa vô đúng cái chuyên khoa. Cái điều vấn đề ở đây chính là cái chuyện là mỗi một lần khám thì nếu như mà trúng cái ngày nào bác sĩ ngồi phòng khám á thì sẽ phải khám cái bác sĩ đó, chứ không thể tìm được bác sĩ cũ. Tại nhiều khi bác sĩ cũ hôm đó có một cái ca trực khác, hay là đang ở trong khoa, hay là đang làm chuyện khác rồi. Và đây chính là lý do tại sao bác Phi mới nói với ba là mình khám ở đâu gần gần nhà để một bác sĩ theo dõi liên tục. Còn nếu như mà chúng ta lên Sài Gòn á, thì chịu khó đem hết tất cả hồ sơ cũ và tức là bệnh sử này kia phải có, để mà cái người bác sĩ khám đó họ biết rằng bé đã trải qua những cái điều trị nào, họ mới tổng kết được cái bệnh. Chứ còn đùng một cái đem vô nói ho, cái người ta để cái ống nghe vô, người ta nói à đang viêm phổi, người ta điều trị đúng cái đợt bệnh đó thôi, thì những cái bệnh lý bệnh sử kéo dài á thì chúng ta lại không có can thiệp được.
Bác cho em hỏi một cái này nữa đó. Ví dụ mình chích ngừa như vậy á thì mình chích hết những cái mũi ở trong cái sổ đó hết rồi, giờ mình còn chích cái gì nữa không vậy bác?
Hiện giờ có nhiều cái mũi chủng ngừa dịch vụ khác bên ngoài cái chương trình tiêm chủng mở rộng, thì
mình cũng cần phải chích cái đó không?
Nếu như mà gia đình có điều kiện thì chúng ta nên chích, bởi vì bảo vệ con với bất kỳ một cái bệnh lý nào cũng là cần thiết hết ạ. Có điều là đối với là chương trình tiêm chủng quốc gia đó thì chúng ta chỉ đưa vào những cái bệnh lý nào mà có tính cách nặng nề và cái chi phí mà dùng cho chủng ngừa của chương trình quốc gia có thể chịu được thôi, chứ còn những cái khác nó cũng cần thiết. Có điều mình chưa có đủ, mình phủ hết toàn bộ trẻ em á thì mình chỉ phải nhờ thêm cái sự đóng góp từ phía phụ huynh trong cái việc mà tiêm dịch vụ, tức là chúng ta phải đóng tiền để chúng ta tiêm những mũi đó nha.
Vậy là trong mấy cái mục ở trong đó là mình chích hết rồi, giờ mình chỉ chích thêm là mấy cái mũi dịch vụ nữa không bác?
Dạ đúng rồi, nó còn cũng
cái đó thì mình chích ở tỉnh mình là mình chích được phải không bác?
Dạ đúng rồi, nên bất kỳ cái nơi nào mà có cái đơn vị mà chủng ngừa thì họ phải có phòng lạnh và có các cái phát đồ của thuốc hết đó bác nha.
Dạ rồi, em cảm ơn bác nhiều ha bác ha.
Rồi, cảm ơn anh đã tham gia cùng với chương trình. Chuyên mục gốc cha mẹ. Bích Thảo xin được chuyển đến quý chị hai câu chuyện của người lớn, một người ở đô thị và một người ở nông thôn. Chủ đề có khác nhau nhưng dường như có cùng chung một tâm sự. Câu chuyện thứ nhất, trách gì một đứa con nít. Tôi thường đi siêu thị Bixi Thăng Long ở Hà Nội vào dịp cuối tuần. Trong một lần chọn hàng, tôi để ý thấy một người mẹ chừng 40 tuổi, ăn mặc khá là sang trọng, đã lén lút bóc nho Mỹ không hạt cho con ăn. Cháu bé chỉ khoảng 3 tuổi. Vừa bóc thì người mẹ này vừa giục con, ăn nhanh lên con, coi chừng người ta thấy bây giờ. Đứa bé cứ thế nhai hết trái nho này cho đến trái nho khác rồi hỏi mẹ, nho chưa rửa mà cũng ăn được hả mẹ, lỡ đau bụng thì sao? Người mẹ lườm con, ngốc à, ăn dụng mà còn bày đặt vệ sinh gì nữa. Ăn nhanh lên để lát nữa mẹ đưa ra quầy kẹo sô-cô-la, con ăn thỏa thích rồi đi về đừng đòi mẹ nữa nhé. Nghe vậy, bản thân tôi cảm thấy buồn buồn, vì là người mẹ mà lại dạy con tính ăn dụng một cách công khai như vậy. Nhìn hai mẹ con cứ lén lút ăn nho, cố gắng để nhân viên siêu thị không nhìn thấy, tôi thấy tồi tội cho đứa trẻ nhỏ. Khi ra quầy bánh kẹo, tôi lại thấy có hai em bé khác cứ kéo hàng rơi xuống rồi cười đùa thỏa thích. Các em còn dẫm chân lên, ném từ chỗ này sang chỗ kia, khiến bánh kẹo lẫn lộn cả vị trí. Ở đó, một người mẹ trẻ vẫn làm ngơ. Tôi nhẹ nhàng nhắc các bé thì bị người mẹ này nổi đoá. Ai mắc mới đến cô, chúng nó còn nhỏ đùa nghịch chút có sao, bất gì của cô đâu mà xía vô. Tôi cố thanh minh, như vậy thì mất công các anh chị nhân viên siêu thị phải sắp xếp lại đồ và gây khó khăn cho khách hàng mà chị. Thế là người mẹ lại làm tiếp tôi một tràng. Ai đi trách gì đứa con nít, xếp lại đồ là trách nhiệm của nhân viên, làm gì mà mất công chứ chả mất của, lắm chuyện. Vừa nói thì người mẹ vừa kéo tay hai đứa bé đi qua hàng khác, không quên buông lời, đồ dở hơi mà bày đặt. Nghĩ thật là buồn, là người lớn mà cứ vô tư dạy con tính xấu như vậy. Đúng là tôi không trách gì những đứa con nít, mà trách chính những người lớn đó. Thấy con có những hành động không đúng ngay chốn công cộng mà vẫn bỏ qua làm ngơ, rồi những đứa trẻ đó lớn lên sẽ như thế nào? Câu chuyện thứ hai, chuyện nhỏ của mẹ. Mẹ có hai vườn rau, một để bán và một để ăn. Vườn bên này rau kém xanh tốt do thiếu nước, thiếu phân, nhưng mẹ bảo rằng để ở nhà ăn, thi thoảng đem cho cô bác họ hàng. Vườn bên kia diện tích rộng hơn, rau non mở màng, vì mẹ bón rất nhiều phân đạm, phun thuốc trừ sâu, thuốc trừ cỏ một cách đều đặn. Mẹ bảo rằng chỉ nhà mình biết vậy thôi nha con. Ngoài trồng rau bán, mẹ vẫn hay đi vớt cá ngoài sông. Mùa dễ kiếm cá, mẹ chỉ mất nửa ngày mà mang về biết bao nhiêu là cá tôm. Con to, con nhỏ mẹ đều lấy hết. Loại to mang bán cho người ta nấu ăn, còn loại nhỏ dù là nhỏ nhất cũng có thể lượm về bán cho người ta chăn nuôi. Nhớ nhất là đợt phòng tài nguyên huyện đem thả cá con ra sông theo chương trình gì đó mà mẹ quên tên. Họ thả cá giống đoạn thượng nguồn, thì ngay hạ nguồn mẹ đã nhanh tay chết sạch đám cá giống về làm thức ăn chăn nuôi. Khái niệm thả cá giống tái tạo nguồn thủy sản, bảo vệ nguồn lợi thủy sản, bảo vệ môi trường sống không phải là điều mẹ bận tâm. Bởi vì theo mẹ, mẹ không làm thì cũng sẽ có người khác làm thay mà. Từ ngày có xe thu gom rác vào đến từng ngõ xóm, mẹ không dứt rác tứ tung khắp giường, cũng không còn gom bao ni lông để đốt nữa. Nhưng phần rác thải khó phân hủy này được mẹ gửi ké sang nhà cô hàng xóm. Mỗi lần công nhân vệ sinh đi qua ngõ thu gom rác lại phàn nàn: nhà cô này nhiều rác gấp đôi các nhà khác nhỉ? Chỉ 20.000 đồng tiền phí thu gom rác mỗi tháng, nhưng với mẹ là lãng phí. Nhà nông không có nhiều tiền như nhà ở cán bộ. Vài bao rác được vận chuyển miễn phí với mẹ không đáng gì, không thấm vào đâu. Chuyện tuy nhỏ nhưng khiến con băn khoăn mãi. Con sẽ nói chuyện hay góp ý với mẹ thế nào đây, khi lúc nào con cũng là con nít con nôi trong mắt của chính cha mẹ mình. Hai câu chuyện, và chắc là qua hai câu chuyện này, một ở thành thị, một ở nông thôn, cũng gợi ra nhiều những suy nghĩ dành cho các bậc cha mẹ chúng ta, đúng không ạ? Đến đây thì thời lượng của chương trình Kỹ năng làm cha mẹ cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào chương trình tuần sau.